họ thuật lại việc mình nhận ra Chúa thế nào. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta vừa nghe đoạn tin mừng của hai môn đệ làng Emmau, và chúng ta thấy đây là một áng văn thật tuyệt vời. Nói một kiểu nào đó cũng gần giống như những ký giả của ngày hôm nay thuật chuyện. Trong đó có những đoạn thoại giữa những người đi dọc đường, rồi diễn biến của câu chuyện, và lại là một câu chuyện có hậu nữa. Nhưng chúng ta cũng để ý hai một điểm này thôi, đó là một cái sự nghịch lý ở phần đầu và phần cuối của câu chuyện. Nếu đầu câu chuyện là giữa ban ngày, các môn đệ rời khỏi Jerusalem, thì lòng của họ lại rối beng và phải nói tâm hồn họ u tối. Nói một kiểu nào có thể nói các ông là những người bỏ cuộc, theo thầy Giê-xu bấy lâu nay và như đoạn thoại với người bạn đồng hành. Chúng tôi tin tưởng rằng người chính là đấng để được Thiên Chúa phái đến, đấng cứu chuộc Israel. Đúng là bấy lâu nay đem cả đi theo thầy với một cái giấc mộng thật lớn, nếu không nói là còn có cả giấc mộng vương bá. Bài hát của linh mục Thành Tâm viết về những môn đệ Emmau thì có mấy chữ như sau: mộng vàng tan bay. Mộng vàng đó cũng là biểu hiện của một điều thấy xuất hiện trong tin mừng nhiều lần. Các môn đệ mang cái giấc mộng vương hầu công bá, hy vọng ngồi bên phải bên hữu của Ngài, lại còn tranh nhau ở trong nước trời ai là người lớn hơn. Và giờ đây đúng là các vị rơi vào cảnh thất vọng. Thất vọng quá, vị thầy mà mình tin tưởng, vị thầy mình xác định như là Rabbi, như là một đấng Messiah, như đấng để cứu chuộc Israel, nhưng lại đã bị các thượng tế, các luật sĩ giết chết cách đây mấy ngày và được an táng ở trong mộ. Thế rồi, các ông đã được nhiều người loan tin. Đoạn tin mà chúng ta nghe bài tin mừng buổi sáng nay hay tối hôm qua, những người phụ nữ đi ra mộ sức dầu, có ý sức dầu cho thi hài của Chúa, và thấy mộ trống, được thiên thần loan báo về kể cho mọi người rằng Ngài vẫn còn sống. Và chúng ta biết sau đó là những cái cuộc chạy marathon của Phêrô, của Gioan, của nhiều tông đồ cũng chạy ra ngôi mộ trống, và trở về thì cũng thoáng một chút tin. Thế rồi, trên hành trình đó, người bạn đồng hành đi với họ, lúc đầu họ không nhận ra ai, nhưng mà khởi từ một cái tấm lòng ta gọi là tình cảm của con người với con người, trời đã xế chiều, xin ông ở lại với chúng tôi. Và mọi người đã tiến vào trong quán ăn, và chính lúc Đức Giê-xu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho họ, là lúc mà họ được mở mắt. Đó là lúc mà họ nhận ra được cái đấng mà họ tin tưởng chính là Đức Giê-xu. Đó cũng chính là động tác mà chúng ta thấy Đức Giê-xu thực hiện trong bữa tiệc ly, cũng là động tác Đức Giê-xu thực hiện trong phép lạ hóa bánh cho 5.000 người ăn. Và vì vậy cũng có thể lúc này họ mới nhận ra người, nhưng đúng lúc đó thì người biến mất. Và rồi ta thấy cái hành trình sau đó, nếu trước thì trời đã xế chiều, thì sau khi gặp Chúa còn muộn hơn nữa, đúng là trời đã về tối, ít ra thì cũng là 7:30, họ lại chạy trở về Jerusalem. Đến lúc này là họ gặp lại các anh em của mình, gặp lại các tông đồ, gặp lại các môn đệ, và họ bắt đầu kể lại mình đã nhận ra Chúa thế nào. Thế rồi họ cũng được nghe những lời chứng từ người khác. Thiên Chúa đã hiện ra với ông Simon. Và ở bài đọc 1 hôm nay chúng ta thấy đó là lời tuyên xưng của Thánh Phêrô sau khi rửa tội cho ông Cornelio, nói về Đức Giê-xu. Ngài xuất thân từ Nazareth, Ngài được Thánh Thần sức dầu tấn phong, đi đến đâu thi ân giáng phúc đến đó. Ngài bị giết chết nhưng đã trỗi dậy và xuất hiện trước mặt chúng tôi, những nhân chứng của Ngài. Và chúng tôi sẽ phải đi loan báo rao giảng cho mọi người biết Ngài chính là Đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán xét xử kẻ sống và kẻ chết. Vâng, kính thưa cộng đoàn, trong câu chuyện những môn đệ Emmaus, chúng ta cũng thoáng thấy đâu đó hình ảnh của mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta tin vào Chúa và chúng ta đi theo Chúa, chúng ta cũng có những cái nội dung niềm tin của chúng ta, tin rằng Ngài là con Thiên Chúa, Ngài là Đấng cứu thế. Thế nhưng rõ ràng trong cuộc sống nhiều khi diễn biến không như mình tưởng. Diễn biến nhiều khi ta thấy giáo hội bị o ép cách này cách khác, những người đi theo Chúa thì bị thiệt thòi, và bỗng dưng chúng ta cũng có lúc ngã lòng như những môn đệ làng Emmaus. Không bỏ cuộc đã là may, nhưng mà nản lòng thì là điều vẫn thường xảy ra. Như lời một bài hát nào đó: con tưởng rằng con vững tin, nhưng mà khi mà gặp sóng gió thì con mới biết rằng con yếu tin. Vâng, những môn đệ Emmaus cũng là hình ảnh của mỗi người chúng ta. Và tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy một Thiên Chúa sau khi đã phục sinh, Ngài vẫn đồng hành với chúng ta, nhiều khi chúng ta không nhận ra người. Ngài đồng hành với chúng ta và Ngài lắng nghe tâm sự của chúng ta. Ngài cũng rất kiên nhẫn như những môn đệ Emmaus. Dù là những người đó, các chỉ có ông là người duy nhất ở Jerusalem không biết về câu chuyện ông Giê-xu mà thôi, họ đâu biết rằng người đang nói chuyện chính là ông Giê-xu. Thế nhưng cũng là một Thiên Chúa rất kiên nhẫn để lắng nghe họ. Và sau đó thì đảo qua các cái đoạn kinh thánh trong Cựu Ước để khẳng định cái nội dung về con Thiên Chúa, Đấng cứu thế, sứ mệnh của Ngài vâng lèo theo ý của Chúa Cha, và cái chết như là một định mệnh để đem đến sự sống cho con người. Và ở đây chúng ta cũng thấy đoạn tin mừng ngày hôm nay cũng chính là cái bối cảnh của mỗi thánh lễ này đây. Chúng ta lại tụ họp lại với nhau, gác tất cả mọi chuyện chung quanh lại để chúng ta đến đây, chúng ta lắng nghe lời của Thiên Chúa. Phần một của thánh lễ cũng chính là để nghe lời của Thiên Chúa. Nhờ đó đức tin sẽ soi rọi cho những biến cố ở trong cuộc sống, đức tin của chúng ta được củng cố, và chớ gì mỗi lần dự thánh lễ chúng ta cũng có thể thốt lên như hai môn đệ Emmaus: chẳng phải lòng chúng ta đã sốt sáng lên khi Ngài giải thích kinh thánh hay sao? Và phần thứ hai, điểm hẹn mà Đức Giê-xu hẹn với chúng ta, đó cũng là Thiên Chúa ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, chính là bàn tiệc thánh thể. Như các môn đệ, xin cho chúng ta cũng nhận ra Ngài trong nghi thức bẻ bánh. Qua cái nghi thức mà truyền phép, một Thiên Chúa lại tiếp tục hiện diện giữa chúng ta, và hơn thế nữa, một Thiên Chúa còn đến trong tâm hồn của chúng ta khi chúng ta thành kính để đón rước Người. Và sau đó thì mỗi người chúng ta cũng như những môn đệ ngày hôm nay, chúng ta được kêu gọi để làm chứng về Đấng mà chúng ta đã gặp gỡ. Như những môn đệ làng Emmaus, chúng ta sẽ thuật lại và cũng lắng nghe lời chứng của anh em mình. Chúng ta kêu thuật lại rằng mình đã nhận ra Chúa như thế nào, để rồi cuộc đời của chúng ta nhờ đó được biến đổi. Chúng ta xác tín vào một Đức Kitô Đấng đã phục sinh. Ngài luôn đồng hành với chúng ta, Ngài luôn lắng nghe chúng ta, Ngài luôn ở giữa chúng ta khi chúng ta tụ họp nhân danh Ngài. Ngài cũng trở thành nguồn sức mạnh cho cuộc sống của chúng ta. Và chớ gì chúng ta cũng nghe lời của Thánh Phaolô trong bài đọc 2 hôm nay gửi tín hữu Côlôse: thưa anh em đã được trỗi dậy với Đức Kitô. Vâng, nơi khác Ngài nói anh em đã được mai táng cùng với Đức Kitô, và anh em cũng được sống lại với Người. Hãy tìm kiếm những gì thuộc về thượng giới, hướng lòng trí về những gì về thuộc giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Để rồi một ngày nào anh em sẽ được xuất hiện với Người và được hưởng phúc vinh quang với Người. Xin cho chúng ta cũng nhận ra Đức Kitô và đến điểm hẹn thường xuyên trong ngày thứ nhất trong tuần, ngày Chúa Nhật, là điểm hẹn thường xuyên của người Kitô hữu gặp gỡ Đấng đã phục sinh. Và chúng ta cũng được chia sẻ thấu hiểu hơn về cuộc khổ nạn của Người, thấu hiểu hơn về ơn cứu độ của Người, thấu hiểu hơn về tất cả những biến cố lịch sử đang xảy ra, để nhờ đó cuộc đời chúng ta được biến đổi và chúng ta mang trong mình niềm vui của Chúa sống lại, biết chia sẻ cho anh chị em mình. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin. Xin cộng đoàn đáp ba lần thưa tin. Anh chị em thân mến, anh chị em có tin Đức Chúa Cha đấng tạo thành trời đất muôn vật không? Anh chị em có tin Đức Giêsu đấng xuống thế làm người, chịu chết sống lại và lên trời vinh hiển không? Anh chị em có tin Chúa Thánh Thần, tin giáo hội duy nhất thánh thiện, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác loài người sống lại và tin sự sống vĩnh cửu không? Đó là niềm tin của Hội Thánh, niềm tin của chúng ta. Chúng ta hãnh diện lặp lại nội dung niềm tin ấy. Xin Chúa giúp chúng ta sống đức tin trong đời. Amen. À.